SBS Việt ngữ.
Đó là một ngày hội âm nhạc thực sự, một bữa tiệc âm nhạc. Tiệc nhưng không gò bó và trịnh trọng. Mọi người đến và tìm thấy một không khí thoải mái trong sự trang trọng của đêm phát giải mà ban tổ chức cố gắng đem đến cho khách tham dự. Trong bài phát biểu tổng kết các tác phẩm dự thi, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, đại diện ban giám khảo cho biết, các tác phẩm gửi tới cho cuộc thi phong phú về thể loại và đa dạng về đề tài. Ban giám khảo cảm thấy thú vị và đầy hứng khởi trong việc chọn lọc tác phẩm để trao giải.
Cái sự thú vị là ở chỗ họ đã kết hợp những cái phương tiện mới. Bây giờ ở trong nước có nhiều bạn trẻ biết sử dụng những computer và những nhạc cụ rất là giỏi, và họ tự phối khí lấy và tự hát và tự thu và gửi cho ban tổ chức. Khi mà chúng tôi nhận được những cái ca khúc ấy gửi ra thì có những bài nhạc chúng tôi cảm thấy rất là thích thú một cách ngạc nhiên. Ví dụ như là bài một cái tác giả ở ngoài Bắc đã viết cái bài Dư Luận Viên chẳng hạn. Chúng ta nghĩ một nhạc sĩ mà không thể nào viết một cái bài có cái tên là Dư Luận Viên, thì cái bài để đả kích và lột trần bản chất của những cái tên Dư Luận Viên, những cái lời lẽ rất là sử dụng rất là bình dân, rất là lề đường, nhưng mà nhạc rất là hay. Sự phối hợp những cái ngôn ngữ rất thông tục và thẳng thắn, phê phán, thậm chí chửi bới nữa, nhưng mà nghe rất là thú vị. Một cái những cái bài khác là phê phán cái thái độ vô cảm của đồng bào, một số đồng bào và tuổi trẻ ở trong nước đối với những cái vấn nạn của đất nước chẳng hạn. Và rất nhiều bài nói về ngoại xâm, nghĩa là họ quyết tâm chống Trung Quốc, và rất nhiều bài nói về dân chủ tự do và nhân quyền, thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Thì năm ngoái cũng thế, năm nay cũng thế, cái nội dung của bài vở nó càng ngày càng cho thấy chúng ta có một cái lớp người sáng tác trẻ và mới tham gia nói lên cái tiếng nói của những con người thật sự yêu thích tự do và muốn thể hiện cái sự tự do ấy theo cách của mình trong âm nhạc.
Từ những tác phẩm gửi về, ban giám khảo gồm những người tinh tế và kỹ tính trong âm nhạc như nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn và nhạc sĩ Tuấn Khanh đã chọn ra những tác phẩm hay nhất, ý nghĩa nhất trong số hơn 200 tác phẩm gửi về để giới thiệu, và khán giả đã có một buổi tiệc âm nhạc thực sự, và họ đã không làm khán giả thất vọng.
Chương trình rất là hay.
Dạ. Chất lượng chương trình thì như thế nào ạ?
Tốt
như thế nào ạ?
Tốt là nó chạm lòng người và nó có những cái nét độc đáo của nó. Khác với những chương trình khác nhạc thông thường khác.
Cũng biết rất nhiều cũng từng tham gia những cái chương trình như vậy. Rất là thích những cái chương trình như vậy.
Rất là hay, vì tại vì tôi thấy đây cái này không có cái màn mà giống như những cái chương trình âm nhạc kia. Yeah. Cái này thật sự là những họ nói lên được những cái gì của cái lòng người dân muốn và những cái gì đấu tranh.
Dạ vâng.
Rất là hay.
Chị thấy chương trình thế này thế nào?
À dạ, rất là hay, rất là hay. Mình cái thứ nhất là lời lẽ của những cái bài nhạc hát về cái tinh thần đấu tranh, cái đó là cái đánh động mình nhiều nhất.
nhạc sĩ Sơn Túi Đỏ, người có bài hát Khi đất nước lâm nguy đoạt giải xuất sắc trong diễn từ của mình, anh cho biết anh muốn dùng âm nhạc để làm lan tỏa nỗi lo âu của anh về tình hình đất nước và đánh động mọi người.
Mình là Sơn Túi Đỏ. Mình rất bất ngờ khi được biết ca khúc của mình được hội đồng ban tổ chức và các nhạc sĩ trong cũng như ngoài nước yêu thích và bình chọn cho giải thưởng âm nhạc tự do năm nay. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những tiếng lòng của mình được đông đảo khán giả đón nhận. Và qua âm nhạc, mình muốn thể hiện cái tiếng nói cho sự thật và thực trạng của đất nước mình. Mỗi người có một cách để thể hiện lòng yêu nước cũng như tinh thần chung. Còn đối với Sơn là một trong những người viết nhạc thì mình muốn thể hiện và truyền tải cái lòng yêu nước đó qua những ca khúc do mình sáng tác. Và đây là đóng góp nhỏ của mình. Đó chính là ca khúc Khi đất nước lâm nguy.
Khi đất nước tôi lâm nguy, cầm tay nhau ta đứng lên. Vì tương lai của nước nhà một ngày cũng không thể đem bán. Máu xương của cha ông để gìn giữ non sông nước Việt, hãy mau về quê hương, đừng để bọn cường quyền bán nước. Xin đừng dạy xéo quê hương tôi, nỗi đau từ bao đời. Đừng tan phá quê hương tôi chỉ vì lòng tham. Bao hãy để con tim mạnh chúng ta làm gì khi đất nước ta lâm nguy, hãy cùng nhau đứng lên chiều con tim hô vang chúng ta là dân Việt.
Ban giám khảo cũng đã chọn ra 3 giải danh dự cho các bài Vọng Lời Núi Sông của 3 tác giả Vũ Phương, Tường Cát và Vĩ Nguyên ở Việt Nam, bài Xuân của Mẹ của Gus Toàn ở New Zealand và bài Người có buồn không của nhạc sĩ Đức Tiến đến từ Việt Nam. Nhạc sĩ Đức Tiến lần đầu tiên xuất ngoại và đến Sydney với đêm phát giải cho chùm các ca khúc du ca thân phận, một dòng nhạc du ca đô thị đang nảy nở ở Việt Nam. Phải nghe và nhìn thấy Đức Tiến ôm đàn và hát những tự sự của mình mới hiểu thế nào là du ca thân phận.
Đi tới quê hương tôi nhìn hôm nay, tôi thấy trong đôi mắt tôi cay cay, đồng tiền đã biến mặt người đổi thay, lời danh phủ lên tim người thật dày, phân son hư danh trôi theo từng ngày. Đi tới quê hương tôi nhìn hôm nay,
và khán giả không khỏi ngỡ ngàng phát hiện ra bên ngoài vẻ ngơ ngác xù xì hay bất cần, ẩn chứa bên trong của các nghệ sĩ là những tâm hồn triệu nỗi buồn, có quá nhiều suy tư, quá nhiều nỗi buồn và cũng quá nhiều đớn đau từ những gì họ nghe, họ nhìn, họ thấy trong cuộc sống hiện nay tại Việt Nam, hay nói chính xác hơn, đời sống đô thị Sài Gòn. Và nghệ sĩ hài độc thoại Dưa Leo là một trong những gương mặt như vậy. Anh đến với đêm phát giải như là một sự trình làng về đời sống nghệ sĩ có tiếng nói riêng biệt với những tiếng nói nhũng nhặn, vô màu, vô cảm hay đồng thanh đồng thủ như chính quyền muốn họ có. Sau một video clip ngắn giới thiệu về anh do nhà báo Kỳ Cựu Mặc Lâm của đài AFA thực hiện năm 2016 mà ban tổ chức cho trình chiếu, Dưa Leo xuất hiện và đem tới cho khán giả một khám phá thú vị về hài độc thoại. Anh đã phá vỡ được bức tường dày dặn lúc ban đầu để giới thiệu về mình và anh đã được đón nhận.
Nhưng mà anh cũng đồng ý một số người trong chương trình như là anh Chính là có nói là cần phải có hy sinh mới có tự do. Thì em thấy như vậy cho nên em quyết định là em hy sinh toàn bộ mọi người trong căn phòng này. Vì tự do của em sẽ làm điều đó. Mọi người chịu khó chút nha.
Khán giả đến với đêm phát giải không chỉ nghe nhạc và ủng hộ, mà họ thực sự hào hứng và thăng hoa cùng với phần trình diễn của các nhạc sĩ. Có thể nói, khán giả được xem trình diễn âm nhạc từ những nghệ sĩ đích thực, những con người đầy đam mê, giàu tài năng và yêu tự do như bản chất muôn đời của người nghệ sĩ. Cơ So Đức, người đoạt giải nhất về giọng ca vào mùa giải năm ngoái, năm nay quay lại Sydney tham dự đêm phát giải, trình bày bài Anh Sẽ Về, sáng tác của hai tù nhân lương tâm nổi tiếng Trần Vũ Anh Bình và Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là bài hát được hai người sáng tác lúc họ còn bị nhốt chung ở Xuyên Mộc Đồng Nai. Bài hát này không dự thi nhưng được ban tổ chức chọn trình diễn để tôn vinh những người yêu nước phải mang thân phận tù đầy, và điều này mang một ý nghĩa đặc biệt trong dịp 70 năm nhân ngày nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, có thể nói Cờ Sao Đức đã hớp hồn mọi người qua phần trình bày bài Đôi Chân Trần cùng người bạn thân của anh là Nay Danh, một nghệ sĩ dân tộc hiện sống tại Sydney. Nhìn qua những tác giả gửi tác phẩm dự thi năm nay, có thể nhận thấy một bước biến chuyển rõ rệt trong tình hình hiện nay ở Việt Nam, ít nhất là đối với những tác giả dự thi trong việc dấn thân và lên tiếng. Nếu như năm ngoái, trong các clip diễn từ của các tác giả đoạt giải, có người phải giấu mặt, và những ca sĩ trình bày bài hát đoạt giải đã phải dùng những tên khác rất lạ như Giọt Sương Khuya để trình bày, thì năm nay tất cả những người đoạt giải đã bước ra công khai tên tuổi và hình ảnh của họ. Và chỉ như vậy thôi đã là đáng kính trọng. Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn gọi việc các nhạc sĩ từ chối sự kiểm duyệt, chọn gửi tác phẩm ra nước ngoài dự thi là một hình thức bất tuân dân sự.
Thì âm nhạc tự do là như thế nào? Âm nhạc tự do là một cái thái độ nếu như là bất tuân dân sự. Âm nhạc tự do là một thứ âm nhạc mà các bạn của chúng ta ở trong nước viết, hát mà không cần phải xin giấy phép của ai hết. Người ta viết nhạc tình, người ta viết nhạc theo quê hương, viết nhạc phản kháng, viết nhạc để đả kích những cái sự xấu xa của cuộc sống, viết nhạc để phê phán sự độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất nhiều những cái đề tài khác vô cùng phong phú. Họ viết theo đủ mọi phong cách và vấn đề là họ tự truyền bá lấy, họ lập thành những cái nhóm, ví dụ như nhóm du ca, họ đi hát nơi này nơi kia, có khi bị bắt, có khi thoát được, nhưng họ có những tiếng nói của riêng họ, họ không cần phải xin giấy phép của ai hết.
Xã hội Cộng sản Việt Nam, nói như nhà văn Vũ Thư Hiên, là một xã hội mà con người phải từ chối quyền làm người. Con người không được cảm thấy mình là mình, anh ta chỉ là một vật bị chiếm hữu, bị nuốt chửng. Con người chỉ có một cái quyền, ấy là ngoan. Vì vậy, những nghệ sĩ trong nước chọn lên tiếng, chọn đương đầu và chọn công khai danh tánh của mình chỉ mới có hai mùa giải, cho thấy một tầm vóc mới trong việc khẳng định quyền được làm người tự do, được lên tiếng nói tự do. Về điều đó cũng cho thấy một đòi hỏi mới ở những con người tự do ở bên ngoài nước Việt trong việc đồng hành cùng các nghệ sĩ yêu tự do trong nước. Ông Đặng Trung Chính, Chủ tịch Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền HRRF, trưởng ban tổ chức giải âm nhạc tự do Việt Song Contest, nói để làm được điều này cần sự hỗ trợ của rất nhiều người.
Như chúng ta biết, đây là lần thứ hai. Nó không phải là nhiều, nhưng mà đó là một sự cố gắng của tất cả các anh chị em. Để chúng ta tạo thành một cái sân chơi cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ thực sự sống và tự do, cho những người Việt tự do tham gia sinh hoạt văn nghệ âm nhạc tự do.
Với những khán giả tham dự, khi được hỏi liệu họ có đến với đêm phát giải năm sau hay không, và nếu cho điểm về chương trình văn nghệ của đêm phát giải mà họ vừa được xem trong thang điểm từ 1 đến 10, thì họ cho biết.
Nếu một cái chương trình này đã cho điểm từ 1 đến 10 thì là anh cho bao nhiêu điểm anh?
9 điểm.
9 điểm. Và như vậy sang năm có đi nữa không?
Đi chứ.
Tại sao phải đi nữa à?
Năm nào cũng đi
vậy.
Dạ vâng. Chương trình thế này tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi rất là cho điểm tối đa là 10.
Dạ 10 điểm. Thì nói chung chị cho bao nhiêu điểm?
Chắc lần đầu tiên mình đi nhưng mà mình đối với mình là 10 điểm rồi đó.
Dạ rồi, tôi cảm ơn chị rất là nhiều.
Thì mình rất là hy vọng là có lần sau.
Dạ vâng.
Dạ, mình mơ ước là có lần sau. Nếu có lần sau mình cũng sẽ coi như là nhiệt liệt ủng hộ.
Đêm phát giải kết thúc với bài hát Tôi Tin của nhạc sĩ Trần Huân, trưởng nhóm du ca Sài Gòn, cùng lĩnh sướng với ca sĩ Thanh Thúy, một gương mặt rất đáng yêu của cộng đồng người Việt ở Sydney. tất cả khán phòng đã cùng hòa chung với sự xúc động hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.